cho tự tử là tổn thương thiếu với cha mẹ. Vậy bao lâu em của con mới được đầu thai? Và nếu được đầu thai, có được đầu thai thành kiếp người không? Và con đang sống ở Pháp mà em con đã chết ở Việt Nam, vậy con thờ cũng ở bên Pháp có giá trị hay không?
Về tự tử dù là dưới hình thức nào, các hương linh đều phải tái sinh do nghiệp dẫn dắt, không có tình huống khác. Mọi chủng loại đều tái sinh bình đẳng trước luật nhân quả. Cho nên á, dân gian người ta thường nói sai rằng là chết vì tự tử thì không tái sinh được, hoặc là tái sinh dặm. Thực tế đó thì tái sinh giống như nhau. Trong kinh Na Tiên nó có đưa ra một ví dụ rất là ấn tượng về vấn đề này. Ngài Na Tiên á, yêu cầu vua Di Lan Đà nhắm mắt lại, nghĩ tưởng rằng ông ấy đang đi về lại cái cung điện nơi cách cái chùa mà ông ấy đang có mặt đó khoảng 30 cây số. Mở mắt ra, ngài Na Tiên hỏi trong bao lâu ông đã cảm nhận được dương thành của mình. Đức vua trả lời: một tích tắc. Tương tự, ngài Na Tiên hỏi: hãy nhắm mắt lại và liên tưởng cái phòng ở kế bên đại dương, cho tôi biết rằng là mất bao lâu đại dương nghĩ rằng là đại dương đang có mặt tại đó. Nhà vua tương tự trả lời: cũng trong một tích tắc. Ngài Na Tiên kết luận: dầu hai vị trí không gian cách nhau rất xa, một bên chỉ có vài mét ở phòng kế cạnh và một bên là 30 cây số, nếu đi bằng xe thì một nơi có thể mất là 3 giây, một nơi có thể mất là 30 phút, nhưng nếu mà nghĩ bằng tâm á, thì cả hai đó đều bằng giống nhau là một tích tắc của thời gian ta. Và bằng ảnh dụ này, ngài Na Tiên kết luận chết dưới bất kỳ một nguyên nhân gì, chết do tự tử, chết trong chiến tranh, chết do hận thù, chết do bế tắc, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết bất đắc kỳ tử, thì tái sanh cũng giống nhau, mà theo Phật giáo Nguyên Thủy là phần lớn trong vài tích tắc, theo Đạo Phật Đại Thừa là 49 ngày, không có khác với những tình huống gọi là chết và tái sanh còn lại. Điều hai, nếu người em chết đó đã có quốc tịch Pháp hoặc đã có giấy thường trú nhân tại Pháp, nhưng mà trong thời gian về Việt Nam bế tắc quá mà tự tử chết, thì sẽ có hai cơ hội xảy ra. Đó là nơi tái sanh phần lớn sẽ tiếp tục ở nước Pháp, bởi vì sau khi đi vượt biên hoặc là bằng con đường nào đó định cư tại nước Pháp, thì cái ám ảnh về một Việt Nam nghèo khó, khổ đau, bị trù dập, bị bắt bớ, bị này nọ đó, đã làm cho người ta không muốn gọi là tái sanh nữa ở nước đó. Cho nên nó gắn kết với cái khoảng thời gian gần nhất mà mình đang sống ở đây, đó là nước Pháp, trong vòng mấy chục năm. Cái khả năng thứ hai đó là nếu như cái cậu này sau khi sống ở Pháp có được kiến thức nhưng mà bị thất nghiệp, bị bế tắc, hoặc là bị thất tình, chán nản nước Pháp này, mới về Việt Nam để tìm một cơ hội làm ăn chẳng hạn như thế, thì trong thời gian đó mà tai nạn xảy ra dẫn đến cái chết tự tử, thì cái cơ hội tái sinh ở Việt Nam sẽ là cao. Vì trong câu hỏi không nói rõ cái tình huống như thế nào, cho nên chúng tôi chưa có thể dựa vào chuẩn xác để mà nói phân tích được, thì xin tạm nêu ra hai tình huống như vừa nêu. Điều ba, về vấn đề cúng cho người quá cố, trên thực tế đó thì không có người chết nào có thể ăn được, vì toàn bộ các hoạt động của cái thi thể đã kết thúc. Miệng của người chết không thể nhai, cổ không thể nuốt, bao tử không thể chứa, lục phủ ngũ tạng không thể hoạt động, cho nên sự ăn không diễn ra. Do vậy cúng chỉ là tượng trưng, và nó là tập tục của dân gian Việt Nam và tập tục của Trung Quốc. Đạo Phật gốc không hề dạy cúng cho người chết, dầu là tuần thất thứ nhất hay là tuần thất thứ bảy. Sau khi chết tại Ấn Độ, Đức Phật thường khích lệ các đệ tử của Ngài thiêu trong vòng 2-3 tiếng sau khi mất thôi. Sau đó lấy tro cốt đó thả xuống dưới sông và kết thúc, không làm bàn thờ, không cúng thất, không cúng 49, không cúng 100 ngày, không cúng giỗ hàng năm. Đó là tập tục văn hóa của Phật giáo tại Ấn Độ do Đức Phật chủ trương. Như vậy tình trạng khi mà người thân ở Pháp cúng cho một người chết ở Việt Nam thì cũng tương tự giống như là người thân ở Việt Nam cúng cho người chết tại Việt Nam, cả hai tình huống đều không có ăn được cái gì hết. Do đó các Phật tử đừng tốn kém quá nhiều tiền bạc để mua các món ruột mà người thân mình khi còn sống nghiện. Ví dụ như một số ông đó là nghiện rượu, cái người thân á, thế là cúng để một chai rượu champagne hay là một chai rượu đế, thế là trên đề khi còn sống xỉn chịu không nổi rồi chết xíu là tiếp tục xỉn nữa hay sao? Thế nên là không có cúng món ruột gì hết á, cúng chỉ cần đơn giản là hoa, trái cây, nước, nhang đèn và thời kinh cầu siêu là quan trọng nhất. Vì cái khóa lễ cầu siêu đó có hai cái chức năng chính. Thứ nhất á, là giúp cho hương linh nhận thức được ngày tháng năm kết thúc sự sống chính là ngày khai tử rồi, không thể kháng cự được, không thể đi ngược lại được. Thứ hai đó, thừa nhận cái thi thể nằm ở trong quan tài chôn dưới lòng đất hay là thiêu còn các tro cốt không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi nữa. Như vậy khi còn sống, con người vay mượn cái thân thể được hình thành bởi đất nước gió lửa đó trong vài chục năm, và sau khi chết đó, nó không còn là của mình nữa, phải vẫy tay chào với nó. Đó là hai thông điệp chính mà khóa lễ cầu siêu nhấn mạnh đến. Còn cúng kính thực phẩm là ảnh hưởng từ dân gian chứ chẳng có gốc rễ từ đạo Phật. Cho nên đó, là cúng tại Việt Nam đối với người chết tại Việt Nam hay là cúng ở một nước nào khác thì nó cũng không quan trọng giống như nhau, mà quan trọng là có một khóa lễ cầu siêu tốt nhất là nên diễn ra tại một ngôi chùa. Bởi vì người thân chúng ta có cơ hội đến chùa, và nếu như các Phật tử có chiều sâu đó thì nên nói với thầy hoặc là sư cô trụ trì những cái sở đoản nỗi khổ niềm đau mà người thân mình đang bị vướng kẹt, để khi sau khi cúng xong ngồi ăn cơm tâm sự nói chuyện đó thì các thầy các sư cô giống như là đinh đóng cột, như là đi guốc ở trong ruột, trong tim, trong gan của người thân mình. Từ đó sanh cái tâm bội phục mà dễ lắng nghe theo các lời khuyên chân thành và có giá trị. Nhờ đó mà thân bằng nguyện độ của chúng ta qua các tuần thất có cơ hội trở thành Phật tử thuần thành. Xin đi câu hỏi khác.